Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Linh và đây là Chuyện Marketing Linh kể. Đây là chiếc podcast mà mình sẽ tâm sự với các bạn đồng môn trong ngành quảng cáo, cụ thể hơn là digital marketing về những lụm nhặt, quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình trong ngành. Hôm nay mình sẽ cùng ngồi lại để khai thác chủ đề làm thế nào để đi tìm chiều sâu trong content. Để bắt đầu thì mình sẽ khái quát sơ lược về công việc của một content. Content marketing hay còn được gọi là tiếp thị nội dung, bao gồm tất cả những dạng thức marketing liên quan đến tạo và chia sẻ nội dung. Có nhiều bạn hay nhầm lẫn content chỉ nói về dạng thức chữ. Thực chất content còn bao hàm cả cách visual, cách truyền tải và phong cách biểu đạt. Có rất nhiều cách thức để truyền tải thông điệp content, trong đó có thể là web blog, Facebook post, video, infographic. Nhưng nhìn chung về bản chất, content có thể chia thành 3 dạng: làm content branding, tạo độ phủ viral và phủ sóng thương hiệu. Thì cái dạng content này á, nó sẽ đòi hỏi là mình phải có một cái độ sáng tạo cao và tập trung khai thác vào các yếu tố kích thích và đem lại cảm xúc mạnh đến cho người đọc. Dạng content thứ hai sẽ là dạng content thiên và 100% về bán hàng. Content này sẽ tập trung vào việc đưa chuyển đổi, truyền đạt nội dung về sản phẩm dịch vụ, promotion. Thì cái dạng content này bình thường á, cái yêu cầu của nó sẽ chỉ là đúng đủ, ngắn gọn nhưng phải tạo một cái động lực hành động cao. Và cuối cùng là dạng content hơi cứng cáp một chút xíu, nó sẽ thiên về hướng formal, cung cấp thông tin dữ liệu và nghiên cứu chuyên sâu. Ví dụ giống như là các bài SEO trên web, các bài cung cấp thông tin về các sản phẩm và thông cáo báo chí v.v. Nhìn chung thì cho dù bạn làm content ở đâu, về bản chất thì bạn phải nắm được gốc rễ của marketing là gì. Nói về những phẩm chất cần có thể là bạn phải thích viết và truyền đạt thông qua con chữ. Tuy nhiên hôm nay thì Linh sẽ không khai thác các yếu tố về hard skill cho các bạn, vì các bạn có thể dễ dàng search chúng trên Google rất là dễ dàng. Các keyword như sau: phẩm chất cần có để làm content marketing tốt, sách dạy về content, khóa học chỉ cách viết content bán hàng ra đơn. Tất cả mọi thứ đó nếu bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách để có thể học được. Nhưng mà sẽ có một thứ mà nhìn từ chiều sâu bạn sẽ không có thể nào có thể biết rõ được. Và trước tiên để mà bật mí được cái yếu tố đó là gì và đi sâu vào yếu tố đó, thì mình muốn phân tích một chút xíu về chiều sâu của content marketing và nó được nhận định như thế nào. Trước tiên, content đó phải có ít nhất là hai điểm touch point, hay còn gọi là điểm chạm, nghĩa là cái không gian nơi xảy ra hoạt động tương tác của cái brand, của nhãn hàng, của sản phẩm đối với khách hàng. Thứ hai, content phải có pain point, là những vấn đề cụ thể mà khách hàng hiện tại cũng như những khách hàng tiềm năng của bạn đang gặp phải. Pain point thì nó sẽ xuất hiện với khá là nhiều những cái dạng thức theo như Linh biết. Có thể là nó sẽ được nêu bật ở đầu content, hoặc là nó sẽ được nằm ở call to action để mà kêu gọi hành động, hay là nó sẽ được biểu trưng thông qua cả về hình ảnh và video trên cái content mà mình đang truyền tải đến. Và anyway, là cho dù ở bất kỳ cái dạng content nào thì nhiệm vụ của bạn cũng phải nêu bật được hai yếu tố này để tiến vào một chiều sâu hơn trong marketing. Thì để có thể khai thác được chiều sâu trong marketing, về trong cái content marketing và chủ đề mà mình muốn nói đến hôm nay, đó chính là các bạn content ngoài việc học những kiến thức chuyên môn foundation nền tảng thì bạn phải phát triển kỹ năng tự nhận thức. Đó là một trong những yếu tố có thể giúp bạn tăng vượt bậc về trí thông minh cảm xúc và có thể làm cho cái content của mình nó tạo nên một cái sự thuyết phục rất lớn đến cho khách hàng. Vì sao mà mình nói như vậy? Thứ nhất, khi bạn muốn có một cái ý tưởng phát triển idea về mặt insight, đồng nghĩa với việc bạn phải phát triển về chiều sâu tư tưởng và trải nghiệm. Điều này có thể chứng minh rõ ràng qua thâm niên của một bạn content. Khi trải qua đủ nhiều, va chạm đủ sâu thì bạn mới có thể nhận thức được chính xác để nhìn thấy được những cái pain point chất lượng khiến cho khách hàng của bạn phải wow khi mà đọc chúng. Thứ hai là hãy hiểu khách hàng trước khi chính bản thân họ hiểu chính họ. Bởi vì nếu một cái pain point mà brand nào cũng có thể khai thác lặp đi lặp lại thì nó đã quá nhàm chán, lợi thế cạnh tranh và sức hút của cái thông điệp mà bạn đang muốn truyền tải cũng sẽ không còn. Vậy thì nghĩa là việc tăng độ sâu trong content marketing nó sẽ bằng với việc tăng độ nhạy cảm, nắm bắt nỗi đau, động lực, nguyện vọng của marketer trong một chiến dịch, và quan trọng là chúng phải mới mẻ và thu hút. Thứ ba, vì con người không phải ai cũng sẽ đủ cái thời gian để mà có thể hiểu được cái bản thân của họ. Chính họ cũng sẽ không hiểu chính mình. Và đỉnh cao của content là có thể khai thác và chạm sâu được những tầng ý thức mà chính họ, chính bản thân họ cũng chưa nhận ra. Vì khi mà mình chạm sâu vào cái tầng ý thức đó, nó mới chính là cái nơi cảm xúc trong họ mạnh mẽ nhất và động lực của họ cũng trở nên lớn nhất. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào để có thể đạt được điều đó? Nghe có vẻ là nó hơi lớn lao. Tuy nhiên thì mình đã break down được một vài thứ khá là có thể make sense và có thể áp dụng được ngay. Điều đầu tiên mà các bạn content marketing cần làm ngay và luôn đó là tập phân tích và tưởng tượng hình mẫu chính xác của target audience mà mình đang muốn hướng đến trong campaign. Lấy ví dụ như là bạn đang bán một cái gói bảo hiểm. Khi phân tích về mặt số hóa các kênh social media, bạn có thể biết được nhân khẩu học, độ tuổi, giới tính, location của họ. Và đa phần các bạn đến đây thì bạn đã hiểu là đây chính là khách hàng của mình. Tuy nhiên, cách việc tập phân tích và tưởng tượng hình mẫu ở đây nghĩa là bạn phải chi tiết hóa và vẽ trong đầu hình ảnh về tệp khách hàng. Đó là một anh, một chị nhân viên văn phòng. Vậy thì họ sẽ trông như thế nào? Họ có thể đang làm những lĩnh vực gì? Họ đang vui vẻ trong cuộc sống hay là họ đang có những cái suy nghĩ tiêu cực nào hay không? Họ có những mối quan tâm gì và có thể lui tới những đâu? Tư tưởng và suy nghĩ của họ về cuộc sống, về sản phẩm của bạn như thế nào? Và để làm tốt được điều này, bạn phải tập thường xuyên quan sát và va chạm với nhiều người nhất có thể ở thế giới xung quanh của bạn. Vì bản chất chúng ta sẽ rất dễ assumption một loại người hoặc nhóm người nào đó gần gũi nhất với vòng tròn quan hệ mà chúng ta có. Nên là khi mà đặt trong tình huống này thì bạn sẽ dễ dàng nghĩ ngay đến những mối quan hệ xung quanh xem là có ai giống với cái mẫu TA khách hàng này hay không. Vậy thì việc mở rộng phạm vi kết nối và tập quan sát lắng nghe nhiều người hơn, mở rộng vòng tròn quan hệ của bạn sẽ giúp cho bạn có được những hình dung về nền tảng chính xác hơn và tầm nhìn kết nối của bạn với target audience sẽ trở nên gắn bó hơn. Như việc sản phẩm bảo hiểm đó, mình sẽ có một cái ví dụ như sau. Ví dụ như mình đang bán bảo hiểm và mình sẽ nghĩ ngay đến người chú của mình đang kinh doanh. Và chú ở đây thì cái động lực để mà chú mua bảo hiểm nó sẽ là cao nhất trong những cái vòng tròn quan hệ của mình, trong các mối quan hệ trong vòng tròn quan hệ của mình. Thì mình sẽ có thể break down ra được cái hình mẫu của người chú của mình. Đó là chú của mình quan tâm rất nhiều đến sức khỏe, nhưng khi nhắc đến bảo hiểm, chú chưa hiểu được chính xác thông tin và còn cảm thấy bảo hiểm dường như là nó không cần thiết trong cuộc sống. Vậy thì nhờ vào việc này, khi mà mình viết content thì mình sẽ nghĩ ngay đến chú. Mục đích viết của mình sẽ rõ ràng hơn là để thuyết phục chú của mình mua bảo hiểm. Hình dung về thì mình có thể suy ra được là hình dung về cái tệp khách hàng của bạn rõ ràng đến đâu á, thì chất lượng bài viết và thông điệp của bạn sẽ trở nên thuyết phục đến đó. Tiếp theo, sau khi mà mình hình dung chính xác và phát thảo được khách hàng, bây giờ là bước phân tích rõ ràng cụ thể họ bằng cách là hiểu về nguyên tắc 5M Motivation. Nguyên tắc này chỉ ra là con người chúng ta sẽ hành động lúc nào cũng sẽ bị chi phối bởi 5 yếu tố, bắt đầu từ M. Đó chính là money, myself, member, mastery and mission. Các yếu tố này cũng sẽ tương tự và make sense với lại cái chu trình, cái mô hình Maslow. Tuy nhiên là nói một cách tổng quan hơn thì yếu tố này sẽ đi từ những cái thứ bản năng nhất của con người như là tiền bạc, sinh lý cho đến những thứ cao cả hơn về cuộc sống như là mục tiêu sống, giá trị và sự trân trọng. Nhưng chung quy chúng ta phải luôn hiểu rằng bản thân của target audience mà mình đang muốn hướng đến và họ sẽ bình thường sẽ không nghĩ nhiều đến cái câu hỏi về mục tiêu sống. Vậy thì khi mà mình đưa cái sản phẩm dịch vụ của mình đến với họ, mình phải trả lời được câu hỏi rằng sản phẩm dịch vụ của bạn đang đáp ứng cho họ từng động lực nào. Đó chính là sản phẩm nào mà càng đáp ứng tầng càng cao thì lại càng khó để tạo nên một cái thông điệp truyền thông có thể gây động lực mạnh mẽ. Do con người chúng ta thường sẽ hiếm ai đủ thời gian và kiên nhẫn để hiểu rõ chính bản thân mình. Vì tầng càng cao thì họ lại càng khó thấy, như việc là chúng ta ai cũng nhìn thấy được món lợi về tiền bạc, vật chất, những cái hữu hình hết. Tuy nhiên là nhiều người sẽ có thể bám vào nó để có thể lừa bằng cách là dắt mũi trong quảng cáo và họ sẽ phô trương cái sự rẻ như thế nào, món đồ đó hời ra sao. Nhưng nếu thoát được khỏi những cái hữu hình vật chất này, khách hàng sẽ có thể chi rất là mạnh tay cho sản phẩm dịch vụ của bạn, vì họ muốn hướng đến một thứ giá trị cao hơn cả về tiền bạc và những thứ vật chất phù phiếm nhan nhản mà họ có thể nhìn thấy mỗi ngày. Chung quy lại, nói về nỗi sợ hãi thì chúng ta có thể khai thác yếu tố về cơ hội và giá trị. Ai cũng muốn có nhiều giá trị và không muốn đánh mất cơ hội. Nhờ đó nên chúng ta có khá nhiều thuật tâm lý học marketing có thể khai thác yếu tố này. Đó chính là thuật marketing khan hiếm và thuật xoáy mạnh về nỗi đau về giá trị, như là nỗi đau về giá trị bản thân của mình không được chấp nhận. Mà mình nghĩ để hiểu cặn kẽ vấn đề này thì bạn cũng nên đào sâu hơn một chút về kiến thức tâm lý, tinh thần hay là tâm linh. Ok, chung quy lại buổi podcast ngày hôm nay, mình muốn tổng kết lại rằng để có thể hiểu được chiều sâu trong content marketing thì chúng ta nên mở rộng kết nối để hình tượng hóa được target audience và khai thác được yếu tố về mặt chiều sâu. Thật ra thì để làm tốt được vị trí content writer hay là copywriter hay whatever thì các bạn sẽ phải chịu áp lực về khả năng thấu cảm, khả năng siêu nhận thức. Cả hai khả năng này sẽ cần quá trình để mà phát triển và trau dồi. Tuy nhiên là nếu các bạn chịu khó quan sát và update liên tục về các kiến thức, cũng như là mình có thể nhìn sâu hơn về bản chất của một hành động, và mình tìm hiểu sâu sắc về các động lực có thể khiến một ai đó có thể hành động chẳng hạn, thì càng ngày các chất lượng content của mình nó sẽ càng ngày càng tốt hơn, từ ngữ của bạn sẽ ngày càng sắc sảo hơn và cái khả năng thấu cảm lòng trắc ẩn của bạn sẽ ngày càng cao hơn. Hy vọng là những gì mình nói trong kỳ podcast ngày hôm nay không quá khó hiểu và những chia sẻ từ góc nhìn của mình sẽ có thể giúp ích cho mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ podcast lần sau.